Thưa đại chúng, là chúng ta có được một ngày Chủ nhật. Thực ra thì một ngày nó không đáng là chi so với cái chiều dài của một đời người. Đời người mình nó bao nhiêu ngày? 36.000 ngày, 100 tuổi. Thế là lâu lâu mình làm ăn một ngày thì còn lại bao nhiêu ngày không tu? Quá nhiều ngày không tu. Rồi các vị tính cho kỹ nữa, trong một ngày tu thì chúng ta nhiếp tâm được bao nhiêu phút? Nó vô cùng khiêm tốn, phải không? Tôi ví dụ một cái điều rất là gần, ví dụ như một ngày tu chúng ta tọa thiền hai thời hoặc ba thời. Thế rồi một thời tọa thiền mình tính toán cho nó kỹ thì tâm thức mình nó yên ngay nơi thân, nó không có chạy ngược chạy xuôi, được mấy phút? Quá ít. Do vậy thưa các vị, một ngày tu chúng ta hay là một thời thiền tập chúng ta là để xây dựng cái nền, để làm quen. Và các vị nắm cái pháp hành trì, tức là nắm phương pháp thiền tập, nắm phương pháp thiền hành, nắm phương pháp nhiếp tâm để các vị có thể sử dụng nó trong cái sinh hoạt đời sống gia đình của các vị. Chứ không phải là một năm rồi mình gặp nhau mấy ngày là đủ. Cái con đường tu chúng ta, thưa các vị, nó đòi hỏi cái sự kiên trì, tức là đem hết năng lực của mình đầu tư cho việc tu. Mình đã đầu tư năng lực của mình, sức khỏe của mình và tuổi thọ của mình trong nhiều kiếp tử sinh, chứ không phải một kiếp nữa, cho cái chuyện đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường. Cứ mỗi kiếp sinh ra mình lây quay mình làm mỗi việc thôi, tức là học lật, học bò, học đứng, học đi, học cái chi nữa? Học yêu đương, học hờn giận, học ghét vơ, học thù hận. Để rồi mỗi một kiếp sống mình lại tạo thêm một số nghiệp nó dày, để rồi mình lại tái sinh lại. Các vị hình dung rằng là Đức Thế Tôn một hôm khiều một tí đất với mặt đất này nè. Ngài hỏi A Nan, cho A Nan thấy đất móng tay ta nhiều hay đất đại địa nhiều? A Nan nói bạch Thế Tôn, đất trong móng tay Thế Tôn rất ít, chẳng là chi cả. Đất cho đại địa này thì không biết cơ mang nào. Thế Tôn nói cũng như vậy. Một thân người không có được nó ít như đất trong móng tay. Mà nhiều kiếp tử sinh ông bỏ hình hài đó như đại địa này, A Nan à. Rồi Đức Thế Tôn chống tay vô nước, nhiễu nhậu nước, hỏi chứ nước trong móng tay ta nhiều hay là nước dưới biển lớn nhiều? Cũng cái nội dung giống vậy. Tóm lại, đời sống mình thưa các vị đã đi lanh quanh nhiều kiếp lắm. Chưa cần các vị có được tuệ nhãn, các vị nhìn nhiều kiếp, các vị nhìn một kiếp này thôi thì thấy là 36.000 ngày mình tu chẳng có là bao nhiêu so với cái chuyện để tâm thức chìm trong phiền não. Thưa đại chúng, mỗi một kiếp chìm trong phiền não thì mình là gia cố cái tính chấp trước của mình nó nhiều hơn. Mình gia cố tính chấp trước mình thấy mình là thân, mình là vui buồn, mình là sự suy nghĩ. Trong khi cái đường tu mà các vị ngộ được đạo, các vị thấy được cái nẻo về thì thưa đại chúng là chuyện tu các vị nó nhẹ tên à, không có gì nặng nề hết. Một câu trong kinh Bát Nhã thôi thì các vị đã thấu đạt được lý sắc không, thấu đạt được bản ngã vốn không, thì các vị hên thang đi về. Và khi cái trung tâm của cái việc tu người ta nắm được, tức là cái ách yếu của đạo mình nắm được rồi, thì những cái việc nhẹ như là phiền não, lo âu, khổ đau, sầu muộn, bất an nó rơi nhẹ lắm. Đó là nắm được năm uẩn vốn là không. Khi Bồ Tát quán tự tại, quán chiếu theo năm uẩn là không, liền vượt ngang tất cả khổ ách. Nó hàm nghĩa là ngay tức khắc đoạn trừ phiền não khổ đau nghe. Ở trong cái pháp hành trì Đức Phật dạy, mình đừng tưởng rằng cái pháp hành là tôi niệm thân hành, tôi niệm hơi thở, hoặc là tôi nhận biết cảm thọ là pháp hành đi lanh quanh. Không, là Bát Nhã trí tuệ đó, là hiện quán trí tuệ của Bát Nhã. Các vị thấy thân này, các vị thấy vui buồn này, các vị thấy lo âu phiền não này, thì cái điều đầu tiên là các vị đặt một bước chân vào cái nền tảng trí tuệ. Tại vì khi các vị thấy thân này thì các vị là cái thấy, thân này là cái vị thấy. Các vị thấy đây là vui, đây là buồn, thì các vị là con người thấy, là năng lực quán chiếu, là trí tuệ bát nhã. Còn buồn vui là cái vị thấy, là đối tượng bên ngoài các vị. Rồi các vị thấy thọ tưởng hành thức, nó bồng bềnh, nó đến đi, nó sinh diệt, nó đang vận hành trước mắt các vị, thì các vị là cái thấy, nó là cái bị thấy. Thì ngay tức khắc các vị đã đoạn trừ phiền não rồi. Ngay tức khắc các vị không phải là năm uẩn. Thì năm uẩn liền không, chứ không phải là thấy rồi nó biến mất. Nhưng mà hàm có nghĩa rằng là khi ta là cái thấy thì năm uẩn là cái bị thấy ngay chỗ đó. Các vị an trú liên tục thì gọi là hành bát nhã sâu xa, là ngay tức khắc ngộ được ngũ uẩn vốn không. Chứ đừng nghĩ là tôi ngộ đạo rồi sao mà ngũ uẩn còn nguyên không. Ngũ uẩn vẫn như vậy, nhưng mà mình xả ly chấp trước mình là ngũ uẩn thì ngũ uẩn là không. Đôi khi những nhà Phật học người ta giải thích rất là lanh quanh, phải chia chẻ sắc uẩn này thế nọ thế kia. Không cần, các vị chỉ cần an trú một pháp hành Đức Phật dạy. Tôi là cái nhận biết, tôi đang thấy hơi thở đang đi vào đi ra, tôi đang thấy thân của tôi lai động. Thế thì các vị là cái thấy, thân là đối tượng bị thấy, thì các vị đã đặt một bước chân vô cái con đường giải thoát. Chứ đừng tưởng rằng pháp hành của truyền thống Phật dạy là tiểu thừa. Không, cái nhìn của chúng ta có khi nó rất là hạn chế. Ta phân biệt đây là truyền thống nguyên thủy, đây là Phật giáo đại thừa. Thưa các vị rất là lầm. Chưa hề có một pháp hành nào của truyền thống thiền lỗ ngộ hay là của Phật giáo đại thừa mà rời kinh văn của Đức Thế Tôn từ văn học A Hàm hết, chắc chắn như vậy. Do vậy thưa các vị, mình đừng tưởng rằng mình thực tập như từng bước đi, mình an trú ngay nơi cái tâm nhận biết để nhận biết thân đang đi, mà là pháp hành của người mới tập sự. Không, đây là pháp hành tôn cùng. Thế Tôn cũng làm như vậy, các bậc tiền sư lớn cũng làm như vậy. Một bước chân vừa đặt vô con đường tu là an lạc liền phải có mặt. Đừng nghĩ rằng phải đi cuối con đường. Thực ra giải thoát không phải là cái chuyện đi cuối con đường mới giải thoát, mà ngay con đường vừa đặt chân vô là giải thoát. Giáo lý đạo Phật đặc biệt như vậy. Các vị thực tập thì các vị thấy điều này thôi. Bằng không thì chúng ta cứ đi trên chữ nghĩa, ta học Phật Pháp nhưng mà ta không chịu ứng dụng, không chịu hành trì, thì không có đời nào mà nếm được hương vị chánh pháp cả. Tóm lại, điều mình muốn thưa đó là thế này. Các vị học những cái điều vô cùng căn bản, như là thở vào, thở ra, nhận biết từng hơi thở đang đi vào, đi ra. Đặt từng bước chân trên mặt đại địa này, nhận biết từng bước chân ta đang đi vững vàng. Rồi nhận biết thân ta đang co, đang duỗi, đang cúi, đang ngửa, đang nghiêng đầu, đang nheo mắt, đang nhướng mày. Các vị luôn làm cho cái tâm nhận biết của các vị nó sáng bừng để nhận biết mọi động thái của thân. Thưa các vị, đi vào con đường này thì người xưa thành tựu được quả giải thoát đó. Chứ đừng tưởng đây là pháp hành dành cho người mới tập tè tu. Thế thì cái điều các vị nhìn ra đó là cư sĩ, người xuất gia, người thực tập 30 năm, 20 năm hay là người mới thực tập gì, thưa các vị, cái năng lực cần thiết đó là các vị có thiết tha yêu mến cái sự tu tập. Các vị hành trì thì các vị chứng nghiệm được an lạc, chứ không phải cái chuyện là mất 20 năm, 30 năm. Hoặc phải cạo tóc làm nhà sư, cạo tóc làm sư cô hay ở chùa, thưa các vị, những điều đó không có quan trọng gì cả. Nên nhớ, có chịu tu hay không tu mà thôi. Ứng dụng hành trì hay không ứng dụng hành trì mà thôi. Không ứng dụng điều này vào đời sống tu tập, thế thì ở chùa 50 năm cũng không nghĩa lý gì cả. Cạo tóc làm nhà sư cho tới vị trí của hòa thượng cũng không đổi thay chi cả. Tâm thức vẫn như thế. Cho nên thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là nếm pháp để hành trì nhé. Học pháp để hành trì. Ứng dụng điều này. Mức độ sơ khai nhất là mình tập sự khi đến đạo tràng, học để nếm được cái sự căn bản của pháp hành, rồi mình thực tập. Phải ứng dụng điều này trong đời sống của các vị từng phút giây ở gia đình. Chứ không có nghĩa rằng là mình phải lăn xăng, mình chạy tới chùa nọ, chùa kia. Càng không phải cái chuyện là phải theo ông thầy nào, Vì ông thầy đó là thiền sư nổi tiếng, cũng không nhất thiết mình phải chạy cái đuôi ông làm cái chi cho mệt. Đó là lời nhắc rất ư là quan trọng. Tới các trung tâm nương các vị thiền sư để làm cái chi? Học cái pháp ứng dụng để hành trì cho tự thân. Thưa các vị, mình xin nói linh tinh thêm một điều nữa để các vị am tường về điều này. Đặc biệt trong đạo Phật, cái truyền thống của các thầy không phải là những cái giáo sĩ của các truyền thống tôn giáo khác. Thực ra thì cái văn hóa của chúng ta dần dần chúng ta tưởng lầm rằng các thầy đó là cái gạch nối giữa Phật và chúng ta. Các thầy có quyền uy nhất định, có thể thay chúng ta cầu an cầu siêu, có thể thay chúng ta làm cho hương linh người quá cố được vãng sinh vân vân. Rồi chúng ta vô hình trung tôn vinh mấy thầy trở thành những vị giáo sĩ giống như là truyền thống Kitô, khi không phải vậy ạ. Đơn giản các thầy chỉ là những vị thầy tâm linh hướng dẫn cái con đường tu tập, hướng dẫn cái pháp hành trì cho các vị. Rồi khi các vị học được pháp hành trì, các vị làm chi? Các vị ứng dụng vào đời sống tự thân, các vị để hành trì. Cho nên cái sự khác biệt giữa đạo Phật và các truyền thống tôn giáo khác ở cái chỗ đó là tăng sĩ là những vị thầy hướng dẫn đời sống tâm linh cho tăng sĩ, không hề là những vị giáo sĩ có quyền uy nhất định gì trong đời sống của người cư sĩ Phật tử cả. Và nếu các vị hiểu tỏ tường điều này, thì điều thứ nhất là ta không có thất vọng đối với các vị tăng mà không có phẩm chất tu nha. Bằng không thì các vị rất ư là thất vọng. Mình cứ hình dung rằng ổng là người, cái gạch nối giữa Phật và chúng ta. Ổng có quyền uy rất lớn, ổng thay ta để cầu khẩn, để van xin, để vái lại, để liên hệ với cái đấng tối cao. Cái chuyện này nó không có trong đạo Phật. Thậm chí Đức Phật không phải là thần linh. Ngài tuyên bố một câu rất ư là khoa học và cũng rất ư là nhân bản. Ngài nói ta chỉ là một vị thầy dẫn đường, không hơn không kém. Các vị có bao giờ nghe Đức Thế Tôn nói Ngài là vị thần linh ban phước giáng họa không? Không, Ngài chưa hề nói điều đó. Ngài chưa hề nói rằng ta có khả năng là làm cho những tội đồ trong địa ngục được thoát kiếp đọa lạc. Phải không? Thế rồi hình thành ra rất là nhiều cái nghi quỷ, nào là trai đàn chẩn tế, nào là cầu an, nào là cầu siêu, vân vân. Và tất cả những cái hình thái đó, thưa các vị, dần dần nó đi vào cái dạng kinh doanh đó, kinh doanh tôn giáo đó. Kỳ thực là thầy thông lạc á, thầy nói rất là mạnh và rất là thẳng, cho nên nó đụng chạm rất là nhiều. Thế nhưng mà những điều ông nói có phần nó rất đúng, chứ không phải là sai lắm đâu. Có điều nó làm tổn thương đến cả một cái giới tăng sĩ của Phật giáo. Tại sao tổn thương vậy? Tại vì cái nghề họ sống như vậy. Thế cho nên xin các vị nhớ cho rằng cái vị trí của ông thầy á, nó không phải là giáo sĩ, không có quyền uy gì với các vị lớn lao cả. Đơn giản chỉ là những người hướng dẫn tâm linh truyền đạt pháp hành trì. Và khi họ là người hướng dẫn tâm linh truyền đạt pháp hành trì, thì cái điều quan trọng nhất là ta học những điều đó, ta ứng dụng vào tự thân để làm cho phiền não khổ đau trong ta rơi rụng. Chứ ông không có quyền uy thay ta làm việc chi cả, càng không có quyền uy thay ta để cầu khẩn thần linh hay là làm cái chi đối với những người đã mất. Nhiều lắm là ông gửi năng lượng lành của ông, định lực của ông. Chẳng qua chúng ta sở dĩ trượt trên những cái việc làm của đạo Phật lâu nay có mặt là do vì cái văn hóa của người Việt như vậy, cái truyền thống nó lâu đời như vậy, cho nên ta chấp nhận như vậy. Đó cũng là một cái điều giữ gìn nét văn hóa và cái phong tục người Việt. Cho nên rồi đình đám lễ hội, cho nên ma chay lễ lược, những chuyện rườm rà đó, chẳng qua đó là cái sinh hoạt nó rất ư là văn hóa Việt Nam, nó có mặt nghìn đời ta làm theo. Cho nên nếu là người Phật tử chân chính thì các vị nên lấy bớt những cái cuồng tính của các vị ra ngoài, hãy có niềm tin với chánh pháp, có cái chánh kiến đàng hoàng để không mất niềm tin với chánh pháp, không mất niềm tin khi đời sống chư tăng có những cái rất là bê tha. Chuyện của ông, thưa các vị, không cần bàn tới, tại vì mình học cái pháp để hành trì thôi. Tất nhiên là nếu chúng ta tìm được một vị thầy vô cùng đức hạnh, thì Cái điều vô cùng lợi ích đó là mình khởi niềm tin tam bảo rất là dễ. Năng lượng lành nơi các vị thầy đó tỏa sáng, giúp cho chúng ta củng cố được niềm tin là một nè. Nương với cái sức mạnh tâm linh của ông tu tập được rất tốt là hai. Thế nhưng mà nói như thế không có hàm nghĩa rằng là những vị tăng đó là những vị giáo sĩ có quyền uy, thưa không. Với chúng ta thì các vị hãy mở con mắt chánh pháp, tin tưởng học để ứng dụng vào đời sống của chính tự thân ta. Đó là điều đầu xin các vị nhớ cho. Bằng không thì mình đi loanh quanh ở trong nhân gian bị lừa gạt thì mình còn đề phòng được nha. Thế nhưng mà vô đạo rồi không có đề phòng được đâu. Tại sao vậy? Mấy ông thầy cũng gạt rồi, các vị chỉ có nước chết chứ không có cách gì các vị có thể đề phòng được. Tại sao vậy? Cái truyền thống văn hóa của chúng ta được dạy rằng là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Tăng là một ngôi trong ba ngôi quý báu và là những người tu, cho nên họ là những người đạo hạnh, họ là những người sợ tội phước, họ là những người đáng cho chúng ta kính ngưỡng. Cho nên họ nói thì chúng ta nghe một bề thôi, chúng ta không hề suy nghĩ rằng có cái chuyện gì khác được. Trong khi các vị dùng con mắt xã hội các vị nhìn thôi thì các vị đã lấy được cái điều này rồi. Thế nào là dùng con mắt xã hội? Các vị hình dung rằng mấy ông thầy đi tu, ông từ đâu ông đi vậy? Ở trên trời rớt xuống à? Không. Từ dưới đất chui lên à? Cũng không. Từ cái bắp cải sinh ra à? Cũng không. Mà từ xã hội sinh ra đấy. Và xã hội Việt Nam, thưa các vị, trong cái điều kiện văn hóa như vậy, trong cái môi trường đời sống như vậy, tạo ra con người như vậy, lượm con người như vậy, bỏ vô chùa. Và cái điều kiện, thưa các vị, điều kiện của nhà chùa rèn luyện, nuôi dưỡng, giáo dục, nó lại kém đi cái phẩm chất giống như trong quá khứ, cái thời thập niên 50, 60, 70. Thế thì chư tăng trẻ, thưa các vị, ta có quyền đặt dấu hỏi rằng ông từ xã hội đó, ông xuất gia trong cái điều kiện đó, rồi ông đến đất nước này như vậy, thì nếu có chuyện gì xảy ra, mình có thể thất vọng bao nhiêu phần trăm? Không thất vọng bao nhiêu phần trăm cả, tại vì mình quá biết cái con người như vậy, sinh ra trong xã hội như vậy, trong cái điều kiện cả một đất nước nó xô dạt về cái hướng như vậy. Thế thì những con người như vậy, thưa các vị, họ như vậy là bình thường, trở thành một bậc đạo hạnh mới là chuyện lạ. Chứ còn các thầy trẻ Việt Nam bây giờ đến đất nước này, họ đi dung văn dung giả, và chúng ta nghe bao nhiêu chuyện đó ta hãy thấy đó là chuyện bình thường nhé. Tại vì nó phải như vậy. Năm rồi mình tới đây nè, thưa các vị, một sư cô dẫn một thầy trẻ tới đây thăm mình. Và sau đó mình nghe rằng là ông đi cùng làng cuối xóm, ông đi tụng đại bi thôi. Và ông tụng đại bi chừng năm biến gì đó, ông nói là tôi đã lấy tên bà ra khỏi số địa ngục rồi. Mình nghe mình cười ngất, nói chà, ông này còn hay hơn Đức Thế Tôn nữa. Và tôi không biết tại sao mà Phật tử mình lại có thể bị lừa gạt nhiều. Cái vố rất là đau mới là lạ chứ, lừa gạt tình, lừa gạt tiền mới là lạ chứ. Và thưa các vị, kỳ thực là nó có hai dạng các thầy hiện tại. Giờ mình phân tích một chút về vấn đề xã hội để các vị có một cái nhìn về vấn đề này nhé. Cái dạng các thầy trẻ bây giờ, nếu họ không đi vào cái con đường bị thoái hóa, mất đi phẩm chất vậy, thế thì một dạng thứ hai, nó không có dính gì vấn đề ô nhiễm về phạm hạnh, nhưng mà nó phải một cái tội là đa phần đó là cái dân nó mang cái nữ tính rất là cao, cái dạng như là đồng tính luyến ái. Thì cái dạng đó nó không có bị ô nhiễm về vấn đề tình cảm nam nữ, người ta không bắt gặp được. Nhưng mà thưa các vị, cái dạng đó thì lại là cái loại mất bình thường nhất. Tâm thức của họ rất là kỳ cục. Ở trong thế giới người tu giờ rất là nhiều chứ không phải ít đâu nha. Do vậy thưa các vị, là những người Phật tử tu tập thì các vị nên nhớ là học pháp để hành trì, ứng dụng vào đời sống tự thân, chứ đừng bao giờ theo chân bất cứ ông thầy nào. Cái điều này mình đã nói dường như là nó rất là mạnh từ ở Mỹ Châu qua tới đây. Đêm hôm ở chùa Phật Đà mình đã nói rất là mạnh về chuyện này đêm hôm rồi, nhưng bữa nay mình lặp lại, tại vì sẽ có một số các vị chưa nghe. Và mình mong rằng những cái thông tin này nó đến rất là rộng để cho các vị Phật tử đừng có lâm vào cái tình trạng mất niềm tin với Tam Bảo nghe. Thưa các vị, Phật là một vị khai sáng dòng tuệ giác chưa bao giờ bị mờ tối, chánh pháp chưa bao giờ bị lu nghe. Nhưng mà chư tăng và thưa các vị, nó tùy theo cái điều kiện của xã hội từng giai đoạn một, có thể thế này, có thể thế nọ, thế kia, nhưng mà ta nương vào chánh pháp để hành trì. Thế thì cho dù là cái giai đoạn Phật giáo nó vô cùng đen tối, ta cũng không mất niềm tin với chánh pháp. Đừng vì lý do cái sự cố này nó xảy ra, sự cố kia xảy ra mà ta thối tâm, ta không tu. Thưa các vị, tu là việc của chính ta chứ không hề là của đạo Phật hay của chư tăng hay của bất cứ cái gì cả. Lợi ích của sự tu nó đến với các vị chứ không phải đến với người khác. Mình chia sẻ điều này để đi vào cái trọng tâm đó, rằng là tất cả những cái sinh hoạt tu tập chúng ta, các vị nên học rất là kỹ về cái pháp hành trì ứng dụng, để các vị có thể ứng dụng nó ngay trong đời sống bình thường của các vị. Chuyện tu nó phải xảy ra liên tục trong đời sống chúng ta, chứ không phải nó xảy ra đâu ba ngày hay là trong một khóa tu trong ba tháng, không phải như vậy. Chuyện tu nó phải xảy ra cả một đời. Và nếu mình có được cái niềm thiết tha đối với công trình tu như vậy, thưa các vị, điều thứ nhất là dù cho Đức Thế Tôn có hiện ra trước mặt các vị, cũng không có vì lý do Ngài hiện ra rồi chúng ta phải đi theo đỡ gốc chân của Ngài. Cung kính vô cùng, tri ân vô cùng, nhưng mà chuyện của Ngài là chuyện của Ngài, chuyện của ta là chuyện của ta. Ta phải tự làm lấy cho chính bản thân ta thôi. Thì thưa các vị, không có ma mị nào lừa gạt ta được, không có bất cứ một cái trò gì giữa trần thế này có thể làm cho các vị lung lay đối với niềm tin tam bảo. Đó là điều đầu tiên mình xin gửi đến để cho các Phật tử có niềm tin vững chắc với pháp hành trì. Điều thứ hai, đi vô, thưa các vị, sẽ có một số các vị nơi đây chưa quen với cái sinh hoạt thiền tập. Mình hướng dẫn rất là cụ thể. Mình chia làm hai phần, điều thân và điều tâm. Trong cái điều tâm nó có điều phục hơi thở nghe. Thế nào là điều thân? Yêu cầu đầu tiên, thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng thiền tập là phải ngồi mới là thiền tập. Các vị có thể nằm cũng thiền tập được. Thậm chí có những người không ngồi được, trên bộ đoàn tội cũ như thế này thì có thể ngồi tựa vách tường, duỗi hai chân ra cũng thiền tập được. Ngồi trên ghế thòng chân cũng thiền tập được. Và người Nhật thì họ có một cái dụng cụ ngồi, đó là ngồi trên cái đòn, đó là cái ghế ngồi thấp vậy này. Họ cong hai cái chân ở dưới ghế, nó đỡ đau. Làm thế nào trong cái tư thế ngồi của các vị mà nó thông thả, nó không đến nỗi gò ép, nó không đến nỗi là hành hạ mình một cách quá đáng. Có những trường thiền người ta bắt phải ngồi 40 phút, hoặc là trường thiền của Thiền viện Trúc Lâm thì bắt ngồi 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng. Nhưng mà theo mình, thưa các vị, không nhất thiết là các vị phải ngồi 1 tiếng rưỡi. Nguyên tắc là thân sinh lý của ta và tâm lý của chúng ta, cái sự chú ý nó chỉ xảy ra chừng 45 phút thôi. Tức là khả năng cho phép của thân chúng ta, nó an hòa, nó tỉnh tại, nó an lạc, nó không có bức xúc. Thì trong thời gian 45 phút trở lui thì nó rất là ổn. Ví dụ như học trò nó học 45 phút. Thì nó nghe, nó tiếp thu bài vở rất là tốt. Nhưng mà trên 45 phút rồi thì hệ thần kinh não của nó bắt đầu lười biếng rồi, nó không tiếp thu nữa. Các vị thấy là những cái băng cassette á, thưa các vị, là nó làm 45 phút một mặt thôi à. Nó không phải là vô duyên vô cớ, hoặc là không vì lý do kinh doanh mà nó làm ít để nó bán đâu. Mà nó nghiên cứu rất là kỹ về cái cơ chế sinh học của não. Cho nên 45 phút là cái chu kỳ rất là tất nhiên thôi. Và đầu tiên mình rất là kinh ngạc là tại sao sư ông chế tác ra tất cả các thiền sinh của các thiền đường mới cũ gì vô ngồi thiền 45 phút. Sau này dần dần mình khám phá, ồ đúng, đây là một nguyên tắc. Nó phối hợp giữa khoa học và tâm linh đó. Cho nên các vị, cái yêu cầu 45 phút là căn bản trước đó đã. Có thể ta ngồi chừng 15 phút, 20 phút, 30 phút dần dần lên nha. Đó là điều thứ nhất, cái yêu cầu căn bản là 45 phút là cái đỉnh của sự thực tập. Sau đó, tâm của mình an đến một mức độ nào đó thì thưa các vị có quyền ngồi 2 tiếng đồng hồ, thân các vị nó khỏe ru, không có bệnh, không có đau, không có nhức gì cả. Thế thì cái điều thứ hai mình xin thưa đó là thân với tâm nó có một cái cơ chế vận hành, nó nhịp nhàng, nó tác động hữu cơ với nhau. Khi tâm an rồi thì thân nó bắt đầu ngồi 1 tiếng 2 tiếng rất bình thường. Còn nếu thân mà nó chưa có an, ngồi 45 phút nó vừa đủ thì ta cứ ngồi 45 phút. Rồi sẽ tới một lúc thân nó an, tâm nó an. Hai cái này nó tác động, nó giao thoa với nhau, nó làm cho các vị có thể ngồi một mạch 4 tiếng đồng hồ cảm thấy như chỉ trong một ngón tay này. Nó sẽ tới những giai đoạn đó. Đó là điều thứ nhất. Xin đừng có bạo hành với thân của mình. Mình đừng có quá ư là nôn nóng. Thông thường tâm thức của mình nó có cái bệnh kỳ lạ là rất là nóng nảy. Hồi mình bỏ cuộc đời mình đi vào trong phiền não, luyện cuộc đời mình để nó nổi chìm trong trần thế thì mình cũng không có màng chi về cái chuyện chăm sóc nó. Thế rồi bắt đầu phát tâm tu thì mình lại muốn tu cho nó mau thành Phật, cho nên ép đó, gọi là khống chế, gọi là bạo hành. Mà tu bạo hành thì sai. Tất cả pháp hành trì của Phật, thưa các vị, nó đều thuận với cái điều kiện rất tự nhiên của thân chứ không hề có bạo hành nhé. Cho nên các vị nên lưu ý rằng là đối với thân các vị mà các vị bạo hành với nó bao nhiêu thì cái phản ứng của nó càng mạnh đối với các vị bao nhiêu. Rồi các vị bạo hành với thân thì các vị cũng sẽ bạo hành với tâm của các vị trấn ngự nó, các vị đè bẹp nó. Thế thì càng gây nên cái phản ứng rất là mạnh. Do vậy cho nên yêu cầu đầu tiên là ta có thể ngồi hoặc là xếp bằng, hoặc là bán già, hoặc là kiết già, hoặc là ngồi trên ghế thồng chân, hoặc là nằm dài trên sofa cũng thiền tập được, chứ không có nhất thiết là phải bắt ngồi vô cùng là cứng đơ. Không nên quá ư là khắc khổ như vậy. Rồi đi vô cái phần ngồi thiền. Ví dụ như các vị thấy là khi cần ngồi thì chúng ta ngồi như thế nào? Yêu cầu là ngồi những đốt xương sống các vị nó chồng cho một chồng thẳng. Mình hình dung rằng một cọc tiền mà mình chồng có những đồng lồi ra, đồng lệch vào. Thế thì cái cọc tiền đó nó bị đổ. Thì xương sống ta nó yêu cầu là chồng lên cho nó thẳng thế này. Và thực ra thì người thiền tập lâu bền, thưa các vị, tới già các vị cũng không có bị khòm đứng á. Cái chứng minh là các vị nhìn sư ông Hoàng Mai đó, 90 tuổi rồi mà lưng thẳng tưng à, không có khòm, không có cong gì. Còn các vị mới năm 60 mà đi khòm khòm thì thất bại rồi. Cho nên cái điều đầu tiên nó làm nên cái dáng rất đẹp đó là nếu công phu thiền tập giỏi thì nó được như vậy. Cho nên yêu cầu là ngồi thẳng lưng vậy. Mà không cố gắng, không có ưỡn ngực vậy, tại vì ưỡn ngực nó sẽ đau, nó tức ngực. Cho nên ngồi trong một tư thế rất tự nhiên nhưng mà thẳng lưng, đừng có ngồi khòm như bà cụ vậy là được rồi. Một yếu tố nó cũng vô cùng quan trọng là nếu các vị mặc đồ chật quá thì ngồi thiền nó rất là bất tiện. Ví dụ như mình mặc quần tây, thắt lưng mình rất là cứng thì thưa các vị nó cũng trở ngại. Tại vì trong cái lúc ngồi thiền ta rất là cần hơi thở đi vào đi ra, nó điều tiết, nó thông, nó thoáng, cho nên thắt lưng mình nên nới rộng ra một chút, áo mình nên rộng rãi một chút, quần nên rộng rãi một chút. Để làm thế nào ngồi cho nó thư giãn, nó thoải mái. Cái loại quần thun của các ông mà thể dục đó rất là tốt, nó có một cái độ đàn hồi, nó giãn ra, nó không có đến nỗi rít chặt vào thân các vị. Điều thứ ba, thưa các vị, khi ta ngồi thiền ta rất cần cái sự thông thoáng, tức là oxy nó rất là nhiều nghe. Đừng có chung trong cái hốc tối, đóng cửa lại mà ngồi, không nên. Nên ngồi nơi rất là thông thoáng. Nếu phải đốt hương thì thưa các vị, sau khi tọa thiền rồi đốt hương, đốt một nén trầm cho thơm, hoặc trước khi tọa thiền đốt trầm cho thơm thôi. Lúc tọa thiền ta rất cần không khí trong lành, thoáng đãng, oxy nhiều để ta thở, không phải thở bằng mũi không. Có khi tọa thiền từng lỗ chân lông mình thở nữa. Đó là cái môi trường xung quanh rất là cần cho các vị để các vị tọa thiền. Và nếu giải thích kỹ hơn nữa thì thưa các vị, không có sáng quá, cũng không có tối quá. Rồi người ta đặt ra câu hỏi là lúc mình tọa thiền mình nhắm mắt hay mở mắt? Theo các vị thì nhắm mắt hay mở mắt? Nó có 2 trường hợp. Thưa các vị, nếu mình mở mắt á, mình ngó đông ngó tây thì có khi tâm mình nó rất là loạn. Cho nên thường thường các phương pháp đầu các vị thiền sư hướng dẫn rằng là hé 1/4 mắt, các vị nhìn thấy tượng Đức Thế Tôn đó, mắt luôn, nhìn xuống vậy mới có khả năng nội quán được, mới có khả năng nhìn vào trong được. Nhưng mà thưa các vị, ta cũng có thể nhắm mắt nghe. Nếu các vị đi vào cái tầng thiền tập là các vị nhận biết hơi thở vào ra, các vị đi vào cái tầng thiền tập là nhìn vọng thức, nhìn buồn vui đang sinh đang diệt, thì các vị nhắm mắt cũng không có trở ngại chi. Tại vì khi nhắm mắt, ta tưởng chừng như nó tối đen không thấy chi, nhưng mà kỳ thực rồi các vị sẽ thấy là dần dần khi mình đã quen cái công phu thiền tập rồi thì nhắm nhưng mà nó sáng chứ nó không có tối. Ví dụ mình ở ngoài nắng, mình đi vô nhà mình không thấy đường gì cả, cái mình nhắm mắt lại chút xíu sau đó mình mở ra thì mình thấy là không thấy. Mắt của mình nó làm quen với bóng tối cho nên vừa mở ra nó thấy hết. Còn lúc ở ngoài nắng cho nên cái đồng tử của mình nó điều tiết theo cái cách ở ngoài ánh sáng, mà vô trong tối nó lại điều tiết theo cái cách ở trong bóng tối. Đó là cái ví dụ về sinh học bên ngoài. Rồi cái ví dụ bên trong, thưa các vị, khi ta nhắm mắt thì ta nội quán nó dễ hơn là ta mở mắt. Các vị nhìn thấy tượng Đức Thế Tôn khi Ngài nhìn xuống vậy, cũng không phải là nhìn ra ngoài đâu, mà đang nhìn vào bên trong đó. Nhìn vào bên trong là chi? Thưa các vị, tức là ta có thể nhận diện được, ta dùng cái năng lực nhận biết của chúng ta, ta nhận biết được toàn thân rất là dễ. Ban đầu thì ta nhắm mắt để ta dùng cái năng lực con mắt tâm, con mắt của sự nhận biết thấy toàn thân, thấy những cái lai động, những cái nhúc nhích của từng cơ bắp trên người của ta. Nhưng mà khi đã quen rồi thì vừa đang mở mắt ngó ra ngoài, nhưng mà các vị cũng vừa đang ngó lại bên trong các vị được. Có phải vậy không? Tức là khi tôi đang nhìn ra ngoài, nhưng mà cái sự chú ý của tôi cũng đang chú ý lại, ngược lại toàn thân tôi. Thế thì cái bước đầu thì ta có thể khép mắt lại chừng phần tư thôi, hoặc ta nhắm hẳn mắt lại. Nhưng mà khi đã thuần thục trong cái phương pháp thực tập rồi thì các vị có thể mở mắt ra cũng không trở ngại chi. Còn nếu ban đầu mà ta mở mắt đó, thì mắt của ta nó làm cái việc rất bình thường là nó nghe sột soạt cái chi thì nó liếc qua, sột soạt cái chi thì nó liếc về. Vô hình trung rằng tâm thức ta nó luôn sao động. Và nếu có ai rình thấy thì nó ôi tưởng đâu ngồi thiền là làm cái chi, quá ra mắt láo riêng. Mà con mắt nhìn như thế thì nó chứng tỏ là tâm thức mình nó bất an nghe. Con mắt mà nó lai động nhiều là nó bất an. Cho nên khi các vị tọa thiền, con mắt các vị khép lại là một, các vị chấm lại là hai, làm cho cái năng lực tâm các vị nó quen với cái chiều hướng nội quán trước đó nè. Rồi sau đó các vị có thể mở mắt ra nhìn, nhưng mà mắt các vị vẫn có thần, vẫn có định lực nhìn ra ngoài, nhưng vẫn đang nhìn vào bên trong. Mình đã nói về ngồi là một nè, điều tiết mắt là hai. Thế rồi đi vô cụ thể khi tọa thiền, các vị khi ngồi yên bình thì các vị làm chi? Thường thường các nơi họ bài thế này, họ bài khi ngồi giờ rồi mình nghiêng qua nghiêng về thử làm sao cho khớp xương mình nó vô khớp đi, nghiêng tới nghiêng lui vậy, ngửa đầu nghiêng qua nghiêng về vậy, rồi lắng nghe thử cái toàn thân mình nó yên chưa. Nghe nó yên rồi thì các vị ra lệnh cho nó làm gì? Bắt đầu buông lỏng. Đầu tiên thì mình phải điều tiết để cho nó cân bằng, để cho nó chọn một cái tư thế nào thích hợp nhất để nó an ổn rồi đã. Sau đó rồi mình để hai tay hoặc là trên đầu gối úp xuống vậy, hoặc để ngửa như những người đang tập yoga, hoặc hai tay các vị chồng lại như hình Đức Phật. Có nhiều cách. Người ta tạc tượng Đức Phật có khi thì cung ngón tay trỏ vậy nè, theo truyền thống của Tây Tạng đó. Có khi thì chồng lên vậy theo truyền thống Đông Phương. Các vị có thể chọn cách nào cũng tốt cả. Để tay vậy, hai con tay cái chạm nhau để cho năng lượng điện từ cơ thể các vị nó giao thoa nhau. Sau đó các vị thở những hơi thở rất là mạnh, tức là hít vô một hơi rất là sâu, rất là mạnh, rồi các vị thở ra rất là dài một hơi để cho thán khí trong đáy phổi các vị nó trút ra hết. Đầu tiên các vị thở mạnh như vậy, rồi thở nhẹ hơn, sau đó là các vị mới bắt đầu buông lỏng toàn thân xuống. Ba hơi, năm hơi được rồi. Mình hít vô thật đầy, rồi mình thở ra cho hết hơi thở trong đáy phổi mình cho nó cạn hết. Ba hơi, năm hơi gì cũng được. Sau đó rồi thì các vị làm cái việc gì kế tiếp? Thế các vị theo cái cách của mình đã từng bày cho các đạo tràng người ta tu thì nó vô cùng đơn giản nha. Cái điều đầu tiên là các vị nhận biết hơi thở nó đang đi qua hai cánh mũi này. Ví dụ như tôi nhắm mắt thế này, tôi hít vô mạnh ban đầu thì tôi nghe hơi thở nó đi ngang qua cánh mũi này, nó làm mát cánh mũi. Các vị cảm nhận được mà. Có thể là ban đầu chúng ta chưa quen, ta hít vào nghe có cái tiếng gió đi ngang qua thì nghe cái cảm giác hơi mát hai cánh mũi này. Thì mình chỉ dùng cái tâm mình nhận biết hơi thở nó đang đi vô cánh mũi, đi ra cánh mũi thôi. Không cần dùng ý thức dẫn nó đi vô sâu, đi vô cạn hết á. Cứ thở rất bình thường, chỉ cần cảm nhận nó đang đi vào, đi ra hai cánh mũi, nó mát cánh mũi. Trong vòng chừng vài phút, sau đó thì các vị cảm nhận rằng hơi thở các vị mỗi lần đi vô nó làm cho bụng các vị phồng lên, thở ra nó làm xẹp xuống. Có thể đặt tay lên đây để nghe. Hít vô nó đang phồng, thở ra nó đang xẹp. Và hơi thở nó cố xuống nó đeo. Thưa các vị, hơi thở nó không những nó xuống tới đây mà nó ra tới ngoài làn da thớ thịt của các vị này. Tại vì thưa đại chúng là máu mình nó đi một vòng, nó đi vô, nó nhờ hơi thở luyện lọc để nó đỏ lại. Cho nên đúng á, là hơi thở nó ra tới làn da của chúng ta, chứ không phải là chỉ dùng này thôi. Thế là mình nhìn bằng cái nhìn thiền quán giải thích vấn đề này để các vị thấy nó vô cùng quan trọng. Hơi thở ta nó có hai phần á. Một phần là xác, hai là hồn. Cái gì là xác, cái gì là hồn? Khi có ý thức nhận biết của các vị đặt vào hơi thở thì hơi thở nó có hồn. Nó có cái sức sống của nó, nó có cái năng lượng chánh niệm đi vô. Cho nên ta gọi cái từ rất ư nhà quê, nhưng mà nó cũng biểu trưng được là cái chất sống động của nó, là cái hồn của nó đi vô. Thân ta có hai phần, xác và hồn, phải không? Bàn tay ta đặt vào vai đứa con, vỗ về nó, con yên tâm, bố mẹ thương con lắm, con đừng có buồn, con đừng có giận. Thế nhưng mà cái hồn không có. Tức là đặt tay vô nói như cái máy, tâm thức mình không có, cái sự yêu thương mình không có. Thế thì con mình nó nghe nó chán lắm. Nhưng mà các vị không cần nói. Con các vị nó đi về, nó bị bạn bè nó đánh, hoặc là nó bị kỳ thị. Do gì trong cái môi trường của người Úc, về các vị ôm con vào lòng, các vị không nói tiếng nào hết, bằng tất cả sự thương yêu. Thì thưa các vị, nó rất là ấm cúng, nó cảm thấy là được xoa dịu. Còn nếu các vị chỉ nói, lòng các vị không có, thế thì có cái việc làm, không có cái hồn trong đó, không có cái năng lượng yêu thương đi vô đó. Rồi cái ví dụ đó, ta trở lại hơi thở ta cũng thế nghe. Mình tưởng chừng như là Đức Thế Tôn dạy cái bài tập này nó không có ích lợi chi trong tự thân, nhưng mà không. Từng hơi thở có sự nhận biết của các vị thì hơi thở nó mang cái năng lượng chánh niệm, tức là nó có cái hồn đi vô sống động vô cùng, cho nên nó nuôi từng hạt máu của các vị. Thế rồi mình đặt cái tâm của mình ngay cái vùng bụng, nhận biết nó phồng và xẹp để làm cái chi vậy? Thưa các vị, đầu đời của sự sống của chúng ta có mặt nó là ngay vùng bụng này nhé. Sự sống mẹ truyền qua ta từ cái nhau truyền vào ngay cuống rúng, chứ có phải là ngay trái tim đâu, cũng không phải là ngay cái đầu, phải vậy không? Do vậy cho nên em bé nào nó cũng thở bằng bụng hết, chứ đâu có thở bằng cái ngực đâu. Và cái điều này thưa các vị lên những cái trang nhà, trang mạng, các vị đánh mấy chữ là Nguyễn Khắc Viện hoặc là thở bụng á, thì các vị thấy những cái thông tin đó, nó rất là nhiều thưa các vị. Dường như mình có nói cho các vị nghe về hơi thở bụng rồi, phải không? Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện cắt hết 2 phần 3 thì phổi chỉ còn một phần thôi. Thế nhưng mà ông sống được, thách thức được với tử thần. Thêm 50 mấy năm nữa đó là nhờ ông thở bằng bụng thôi. Hít vào, bụng nó phồng lên, thở ra bụng nó xẹp xuống. Thậm chí họa sĩ lỗi lạc của Trung Quốc là Tề Bạch Thạch đó, một hơi thở của ông là 2 phút đó. Hít vào 1 phút, thở ra 1 phút. Ông đếm từ thị trường Nội Bài ở Hà Nội đến thành phố Sài Gòn đó, 60 hơi thở thôi là tới đó. Ông nói tới rồi đó, tôi nhắm mắt nhưng mà tôi biết là phi cơ sắp đáp đó. Tại vì ông hít vô là 1 phút, thở ra 1 phút. Mà các vị hình dung coi có ai hít vào 1 phút, thở ra 1 phút không? Phải thực tập mới làm được điều này. Và ông đã từng tập vào những năm 30 tuổi, cho nên tới 80 tuổi vẫn còn thở được như vậy. Thế rồi mình trở lại cái vấn đề, thưa các vị, cái hơi thở đầu đời của ta là nó ở vùng bụng này nhé. Đứa bé nào nó cũng thở bụng nó phồng và xẹp hết đó. Và ngay đầu đời sự sống này, thưa các vị, nếu người ta chạm vào nó là chết. Hình dung rằng là những võ sĩ Nhật, những anh chàng samurai đó, ảnh tự sát anh đâm vô đâu vậy? Ảnh đâu có đâm vô trái tim, ta cứ tưởng là tim ngừng đập là chết chứ không, thưa các vị. Ngay cái vùng đan điền này, tức là huyết mạch hay là cái ngành châm cứu đông y, người ta chỉ cần khám qua nguyên khí hải đan điền mà còn sinh lực sống thì không có cách gì làm cho người kia chết được cả. Thở vùng bụng là đem nội khí làm cho nó cân bằng thân sinh học, thân sinh lý của các vị, làm cho các vị tăng trưởng được tuổi thọ. Người nào thở được bụng thì hơi thở hơi dài, hơi nhẹ, hơi êm và sức sống nó tăng lên. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên cái phương pháp thiền tập, cái bước thứ hai đó là khi các vị đã làm cho hơi thở các vị ổn định, tâm các vị ổn định, thì các vị nên nhận biết bụng phồng và xẹp. Đặt tay đây để thấy nó phồng lên và nó xẹp xuống. Và khi các vị đem ý thức các vị đặt vào đây để nhận biết phồng và xẹp, thì thưa các vị, cái tâm thức lăng xăng của các vị nó không còn ở trên đây nữa, nó xuống đây rồi đó. Nó làm cân bằng thân của các vị, và những cái xao động tự nhiên nó bớt dần rất là dễ, chứ không có phải là cần làm cái chi nhiêu khê cả. Tự nhiên là tất cả những cái xao động tâm thức các vị nó bớt. Và ta hình dung rằng không có một người ca sĩ nào họ hát hay mà họ không biết cách thở này hết. Không có một anh nghệ sĩ thổi kèn, thổi harmonica hoặc là bất cứ cái dụng cụ gì bằng sử dụng hơi đó, thổi sáo, thổi kèn, không ai là không học cái phương pháp thở bụng cả. Một câu nhạc dài như thế này, ta hình dung rằng mình thì hát đứt đoạn thì làm sao được, cho nên họ phải dùng một cái phương pháp là thở như vậy để họ hát được tròn câu nhạc. Thậm chí như bản thân tôi, nếu mà tôi nói chuyện mà tôi không biết cách thở vậy thì thưa các vị, tôi nói hụt hơi, nói nửa câu thôi phải dừng. Các vị thấy là có khi tôi nói một tràng rất là dài, có phải không? Nó liên tục hết ý mới dừng. Thì các vị hình dung là nếu không nhờ thở bụng làm sao có khả năng diễn đạt được vậy? Thở bụng nó mang đến sức khỏe, mang đến định lực, nó loại trừ được tất cả những cái tâm thức xao động bất an nha. Nó trở lại cái nguồn của đời sống. Người ta nghiên cứu về điều này rất là tỏ tường, đó là em bé thì nó thở bằng bụng, cho nên tâm hồn của nó phơi phới và thơ ngây. Thế rồi tuổi 20 thì cái sinh lực của đời sống nó không ở bụng nữa mà nó lên trái tim, cho nên lúc bấy giờ trái tim nó đập mà đầu nó không có ra lệnh được. Trái tim nó đi một đằng thôi à. Và thậm chí bố mẹ nói không nghe, trái tim nó đập lỗi nhịp rồi chỉ có trời kéo lại cũng không được thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là vào tuổi 20 tới 25 là sức sống nó tràn ngập trên trái tim thôi, trái tim nó không biết nghe lời ai đâu. Thế rồi tới già sức sống nó không ở trái tim nữa mà nó lên đây, lên đầu. Cho nên ai mà không có yêu đương, không có vợ chồng vào cái tuổi thanh xuân, tới già là thì khó kiếm vợ lắm mà cũng khó kiếm chồng lắm nữa. Tại sao vậy? Bây giờ trái tim nó không còn tác dụng nữa mà cái đầu nó tác dụng thôi. Không phải thương là chuyện nhịp đập của trái tim mà thương là sự toan tính của cái đầu, phải không? Có sự nghiệp không? Có của tiền không? Có nuôi tôi được không? Vâng vâng. Có quốc tịch Úc chưa? Chứ còn đâu có đơn giản, thưa các vị. Tức là không phải thương giữa con người và con người mà còn nhìn luôn cả cái hậu trường của người ta kia. Tức là bố mẹ ra làm sao, của tiền ra làm sao, nghề nghiệp ra làm sao, con của ai, đã từng làm nghề gì và có khả năng là người làm thiện hay không, vân vân. Thế thì càng già nó càng lên cái đầu. Mà tới cái tuổi 60 rồi, thưa các vị, cái đầu nó hoạt động vô cùng mạnh nha. Nó hoạt động đến nỗi là trở thành một người càm ràm không ai chịu nổi. Tại vì cái đầu nó tràn đầy rồi, cho nên nó chứa không nổi, cho nên nó phải ra cái miệng thôi. Cho nên không có một bà già nào không có càm ràm hết. Dường như nói xúc phạm nhau mà dường như nó không có sai lầm mấy đâu. Từ cái điều này quay ngược lại, thưa các vị, nếu các vị thực tập bước thứ hai mà các vị đem tâm thức các vị đặt dùng bụng để thở vào thở ra thì nó trị được rất nhiều cái chướng tật của người lớn tuổi. Từng tập đi rồi thấy dần dần rồi tự nhiên mình cảm thấy cái nhu cầu nói nhiều, nhu cầu càm ràm, nhu cầu lý sự tự nhiên nó rơi rụng hết. Và cái điều gần nhất đó là khi các vị thiền tập được điều này thì sức khỏe của các vị tăng trưởng. Rồi mình xin giải thích thêm đôi điều nữa. Khi các vị thực tập được thở bụng thì lúc nào thở? Lúc nào thở? Không phải đơn giản chỉ lúc tọa thiền đó nghe. Các vị có quyền trong những lúc đi trên đường, trong những lúc ngồi trên xe, trong những lúc đèn đỏ dừng ở giữa đường, vân vân, thưa các vị. Hoặc là mình đang bị người ta càm ràm cái nực lỗ tai, mình bắt đầu mình đóng cái cửa lỗ tai lại, đầu mình tự nhiên nó trống rỗng, nó không có cần phải phản ứng gì cả, mình chỉ an trú tâm ngay thôi, thở thở vào thở ra. Tôi đố ai mà làm cho mình phiền muộn được. Tôi đã từng làm điều này rồi. Tôi ngồi tôi nghe bà già tôi tụng kinh Pháp Hoa 2 tiếng đồng hồ khỏe ru rồi. Bà nói chi nó kệ bà. Lâu lâu cười, ồ vậy hả? Nhưng mà mình đang thở thôi. Cho nên bà nói nó không dính chi mình cả. Mình như có một lớp lá sen bao quanh, nước tạt vô không vô được, thưa các vị. Khi các vị thiền tập được rồi, các vị thấy là cuộc đời nhẹ tên. Cho nên thưa đại chúng, ứng dụng phương pháp thở này trong tất cả mọi hoàn cảnh nhé. Và các vị thiền tập được như thế này thì không có cái yêu cầu là ta phải có một cái nơi chốn gì để ta thực tập đâu. Tại vì nơi chốn nào chẳng là nơi chốn để các vị tu. Chỗ nào chẳng phải là chỗ mình thiền tọa. Ngồi công viên, ngồi trên xe, thậm chí là nằm dài trên giường ngủ, ta cũng có quyền thở vào thở ra. Thậm chí là nằm trên sofa, có quyền đặt tay lên bụng thở vào thở ra. Thưa các vị, vô cùng là thuận lợi. Và tưởng chừng như là đây là một phương pháp chỉ luyện khí công, có sức khỏe, nhưng mà không. Cái mức độ lợi ích cạn đó là như vậy, nhưng mức độ lợi ích sâu đó là các vị thở được vậy, các vị sẽ thấy cái đầu các vị tự nhiên nó lắng hết rồi. Những cái sao động, bất an, ưu tư, phiền não, căng thẳng tự nhiên nó rớt xuống. Và với những người trẻ họ đang phải xử lý bao nhiêu công việc, những cái căng thẳng đời sống đang đè nặng vào họ, chỉ cần họ cảm thấy sao cái tải trọng nó tâm thức nặng nề quá, họ chỉ thở ba hơi thôi là nó dịu xuống, nhẹ xuống, rơi rớt xuống. Đó là bước thứ hai khi các vị tọa thiền nha. Mình lặp lại. Bước đầu, nhận biết hơi thở vào ra nơi cánh mũi 5 phút, 3 phút. Thứ hai, các vị đem tâm các vị nhận biết bụng đang phồng và xẹp. Khi các vị đi vào bước thứ hai rồi thì thưa đại chúng là từ bước thứ hai nó phổ ra rộng. Bước thứ ba đó là các vị nhận biết toàn thân các vị. Thở vào thở ra, các vị có thể thay đổi là thay vì nhận biết bụng đang phồng và xẹp thì các vị ý thức toàn thân. Trong cái phần niệm thân hành Đức Phật dạy là ý thức toàn thân tôi thở vào, nhận biết toàn thân tôi thở ra. Nhưng mà thưa các vị, lúc bấy giờ thì ta không cần nhận biết thở vào thở ra, ta chỉ cần nhận biết toàn thân ta thôi. Tức là đem năng lượng tâm thức thấy toàn thân, nhận biết toàn thân thôi. Đang ngồi, đang nghiêng đầu, đang nheo mắt, đang nhướng mày, cơ bắp sau lưng nó đang co giật, tai mình đang nhúc nhích, vân vân, mình nhận biết tỏ tường thôi. Làm cho cái năng lực nhận biết nó đang phủ sóng toàn thân và an trú nơi đó. Thiền tập suốt 45 phút, thấy 45 phút nhẹ tên như một tóc tai vậy. Qua rất nhanh. Rồi khi các vị thực tập được như vậy, các vị cũng có thể ứng dụng được điều này suốt một ngày. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị lái xe, các vị đi phố, các vị vô shopping, các vị nấu ăn, các vị quét nhà, các vị giặt giũ, các vị ngồi chơi với con, các vị giữ cháu. Không có trở ngại chi đối với công phu thiền tập đó. Thì cái thiền tập nó phải xảy ra suốt một ngày trong mọi động tác, chứ không phải chỉ có cái lúc ngồi thiền mới là thiền tập nhé. Thế thì ứng dụng việc tu vào đời sống chúng ta Và khi các vị ứng dụng được điều này, các vị sẽ cảm thấy cuộc đời này nó tươi mới hơn là chúng ta nghĩ. Mỗi một ngày đến với ta, nó mới mẻ chứ đâu phải là cái sự lặp lại cũ mòn, nó không có cái nỗi buồn chán, nó không có trống vắng, nó không có cô đơn gì nữa tâm thức hết. Mỗi ngày nó rạc rào niềm vui, nó vô cùng sống động. Đó là ba bước khi các vị thiền tập lúc ngồi thiền. Ba bước này có thể ứng dụng nó suốt trong tất cả sinh hoạt của chúng ta. Đó là mình giải thích khi các vị tọa thiền. Đồng thời các vị cũng có thể ứng dụng nó trong những lúc không tọa thiền, lúc ăn cơm, lúc đi tới, lúc đi lui, lúc thiền hành, vân vân, đều có thể dùng được cả. Đó là đôi lời chúng ta giải thích về cái công phu thiền tập. Các vị có cái chi thắc mắc không, xin cứ nêu lên câu hỏi, mình giải thích tiếp.
Rồi sau đó thì con hết cái phiêu linh đó, bắt đầu sau đó con ngồi thì hai cái máy sổ của hai cái này bắt đầu nó phiêu, giống như phiêu lạnh vậy đó.
Thưa các vị, thực ra mình đi hướng dẫn nhiều quá tu, rồi có những cơ hội ngồi nghe các Phật tử chia sẻ. Thì cái tiến trình tu tập của các vị dường như có nhiều người nó xảy ra rất là nhiều cái chuyện đổi thay kỳ lạ. Bản thân mình thì hồi nhỏ cho tới giờ mình tu dường như nó rất bình thường, nó đổi không có cái gì xảy ra cả. Cái lạ là như vậy. Nhưng mà đa phần mình nghe thì các Phật tử khi tu tập họ đều có những cái cảm nhận nó đổi thay. Có người thì thấy tự nhiên là mất biến cái hình hài, chỉ còn cái đầu không, vân vân. Rồi có người có một cảm giác như là mình đang trôi bồng bềnh dưới hư không á, dường như nó không dính trời dính đất gì hết. Thưa các vị, rất là nhiều cái trạng thái nó xảy ra đối với cái cơ chế vật lý của chúng ta. Ta có thể giải thích hai điều này nhé. Từ tinh thần kinh văn của Đức Phật mà nhìn thì thưa các vị, cơ chế sinh lý tâm lý của các vị nó trôi theo cái dòng chảy sinh tử rất là nhiều đời. Chưa được tu tập, chưa được điều phục, cho nên nó có một cái đường quen là thả trôi nó thì nó bình thường. Nhưng mà ta có một cái chút công mô tô thì nó trở chứng à. Nó phát sinh đủ thứ chuyện. Và các vị đọc trong Kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật đã nói điều này. Mỗi một ấm, tức là sắc thọ tưởng hành, tức là năm ấm nó kết thành ngũ uẩn mao. Mỗi một ấm nó có tới nhiều tầng trở ngại công phu khi chúng ta đi vô cái công trình tu. Như sắc ấm, đụng tới nó rồi thì nó trở ngại đủ thứ chuyện, nào nóng, nào lạnh, nào rùng mình, nào là rã rời, vân vân. Rồi thọ ấm cũng thế. Nhưng mà cái câu Đức Thế Tôn dạy chúng ta dùng một pháp đối trị ngàn vạn cái bất an, đó là hãy coi những cái đó rất là bình thường. Nó xảy ra thì anh chỉ cần ghi nhận nó đang xảy ra, không có làm gì thêm cả. Mi lạnh ha, ta đang biết mi lạnh ha. Mi nóng mà, ta cũng là người đang nhìn thấy cái nóng đang xảy ra nơi ta đây. Chứ không thấy nó là vô cùng lo lắng. Tại vì lo lắng sợ sợ xảy ra thì có khi các vị sẽ hoảng loạn. Sẽ có những lúc các vị thấy những cảnh giới hải hùng nó hiện ra, các vị sợ sợ thì làm cho tâm bất an tu không được. Thậm chí có những lúc các vị thấy dường như là mình trở thành một đóa hoa sen, hoặc là trở thành một Đức Phật, thì các vị thấy dường như mình chứng thánh rồi. Thế thì nó cũng lạc vô tà ma ngoại đạo. Cho nên tất cả những hiện tượng không bình thường đó, nó đều là cái phản ứng rất bình thường của thân sinh lý các vị, của tâm lý các vị. Hãy mỉm cười nhận diện đó và luôn an trú trong pháp hành trì thì những thứ đó nó qua hết. Các vị nhớ nha, an trú trong pháp hành trì, ví dụ như các vị đang là người an trú trong pháp hành là nhận biết toàn thân. Như mình vừa chia sẻ đó, tôi là người đang quan sát toàn thân. Thế thì thân nó xảy ra là chuyện của nó, nhưng mà cái con người đang quan sát đừng bao giờ buông lỏng cái sự quan sát hết. Các vị an trú trong pháp hành như thế thì không có một cái thứ gì ma mị hay là thần linh gì có thể thao túng được các vị, lừa gạt được các vị, làm cho các vị sợ sệt, bất an, lo lắng, hoặc là tưởng làm mình thành thánh gì cả. Nó sẽ bình thường rồi nó đi qua hết. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, nếu từ cái chiều hướng tâm linh mà nhìn thì có khi cái phước lành của mình nó chưa có xây dựng được cái nền vững chắc để mình hành thiền á. Thường các truyền thống nguyên thủy họ hành thiền thì họ đều dùng cái năng lượng tâm từ rải xuống để cho nhuần thấm đại địa, để cho cả một cái vùng không gian họ nhờ năng lượng lành. Rồi truyền thống Bắc Tông, thưa các vị, niệm Phật nè, tụng kinh nè, trì chú là làm cho cái năng lượng lành của đời sống mình nó dày lên, để trong cái bước tu của mình đó, nó không có bị trở ngại. Thưa các vị, mình chưa cần vận dụng kinh văn, hãy nói cái kinh nghiệm rất thực thôi. Ví dụ như cái anh Phật tử của mình ở Sydney, anh Kiên Tuệ, anh nói con nghe Ngài Tuyên Hóa nói rằng là phải tụng 10.000 biến đại bi thì mới có đủ cái nền vững vàng để tu tập, cho nên con bắt đầu con tụng đại bi. Và các vị hình dung rằng anh tụng đại bi 108 biến một lần tụng, mà không cần lần chuỗi đúng bon á, anh tụng một biến anh nhớ một biến và không cần đếm gì hết, mà đúng 108 biến, dừng là 108 biến. Và anh tính con tụng mà 10.000 biến đại bi thì phải mất 3 năm vậy thì lâu quá, con có biết sống được tới 3 năm không, cho nên con phải tụng ngày tụng đêm, dùng cái từ chính xác là con tu như điên thưa thầy. Thế rồi chừng chưa tới 3 năm, tức là chưa tới 10.000 biến. Một hôm, không biết anh nghe cái CD nào của mình dạy về vấn đề thiền tập, anh bật sáng được một điều vô cùng đơn giản. Ta không phải là vui là buồn, ta không phải là lo âu, ta không phải là suy nghĩ, mà ta là cái con người đang thấy những cái đó, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Bất thần anh ngộ ra được, cái anh gọi điện thoại về cho vợ, tức là cái chị Chân Từ ở bên Việt Nam. Anh nói là em có biết không, anh ngộ đạo rồi, anh thấy Phật rồi. Và vợ nói em cũng mới vừa thấy Phật. Thế rồi hai vợ chồng bắt đầu phát tâm lành tu đó. Và mình vận dụng cái điều đó để thưa với đại chúng, có khi cái phước lành của mình nó chưa có dày. Cho nên các vị phát tâm hành trì ở nơi đây thì chúng ta hướng dẫn là lại Phật phải không, tụng đại bi phải không, tụng bát nhã theo truyền thống. Thưa các vị, đầu đi vô khóa tu là có bi, có từ bi, cuối là có trí tuệ để cân bằng cái sinh hoạt tu của chúng ta. Và mình không bỏ cái pháp hành trì truyền thống của chư vị tổ sư là lại Phật, xướng danh hiệu hồng danh Phật. Nếu các vị nghe mình lại từng buổi, các vị thấy là đem tất cả tâm thành của mình đặt trong từng lời kể, lời xướng nghe. Mình không phải là ông thầy được tôi luyện để làm đám, làm đình, để tụng kinh cho ai, không. Mình làm bằng cái tâm của mình thôi à. Mình hết sức là chí thành xướng từng danh hiệu thôi, chứ không phải là luyện giọng, không phải là cố tình làm cho nó hay ho. Nhưng mà mình nghĩ rằng là âm sắc của mình nó chấn động thập phương thế giới, chứ không phải là một nơi, bằng tất cả cái tâm chí thành của mình đó. Do vậy thưa các vị, khi mà những cái trục trặc nó trở ngại đến với đời sống tu các vị, thì các vị nên biết rằng công phu thiền tọa của mình chưa được cái nền phước nó là căn bản, cho nên các vị phải tu tập rất là nhiều những thiện hạnh để xây dựng cái phước điền. Tại vì cái nền phước hữu lậu nó vô cùng cần thiết để chúng ta xây cái nền đó, rồi từ đó chúng ta mới cất một cái kim tự tháp của công trình giải thoát lên trên. Bằng không á, trên con đường tu của mình có khi nó rất ư là lũng củng, thân của mình nó trục trặc, nó trắc trở, rồi rất là nhiều cái điều bất an nó có thể xảy ra, bất trắc nó có thể xảy ra. Cho nên Đức Thế Tôn hoặc là các vị thiền sư đều dạy là phước và trí hai cái nó cân bằng, từ bi và trí tuệ nó cân bằng, phước hữu lậu và cái công trình tu của vô lậu nghiệp nó phải đi đôi với nhau, tác động vào nhau. Đó là cái điều giải thích để cho các vị biết rằng chúng ta phải nhìn vấn đề này bằng hai cách như vậy. Cách thứ nhất là vững niềm tin với pháp hành, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có để cho tâm thức mình nó lo lắng, nó bất an, nó lay động, nó sợ sệt. Cách thứ hai là khi có những cái điều đó xảy ra thì mình biết rằng cái cần làm đó là cái phước lành mình phải tạo, tâm từ mình phải rải xuống. Một niệm từ tâm nó có mặt nơi các vị thì nó có đã tạo được phước điền rồi. Đó là cái điều giải thích để cho các vị an tường khi vào không muốn tu tập. Mời các vị có thể hỏi thêm.
Con không rõ hay kiểu con không biết là tập hơi thở bằng mũi tập bằng cách nào. Có phải là con ghi nhận là phòng lên chẹp xuống con biết là.
Thưa các vị, không có phải là các vị cố tình dùng cái tâm thức các vị dẫn hơi thở xuống đây đâu nghe. Đơn giản chỉ đặt tay vô đây, hít vô, mình cảm nhận nó có lay động, nó hơi phồng lên một tí. Các vị làm liền thứ được không? Hít vô, nghe có phồng lên không? Ngay vùng rúng này, thở ra nó xẹp xuống. Mình hãy làm cho cái nhu động ruột của mình nó phồng và xẹp, nó có sự lay động. Dần dần ta sẽ có thói quen là thở bụng, cho ta không có thở bằng ngực, bằng vai nữa. Nó không có rung động trên vai nữa, mà nó rung động vùng bụng thôi. Hít thở bình thường thôi. Các vị nghe rõ là đầu tiên thì mình chú ý hơi thở nó đang đi vào đi ra cánh mũi. Sau đó thì mình không chú ý chỗ này nữa, mà mình chú ý vùng bụng đang phồng và xẹp. Đặt cái sự nhận biết của mình ngay đây thôi. Gọi là thở bằng bụng thôi. Mình hít vô mạnh một chút, mình cảm được cái nhu động của bụng mình nó đang phồng và nó xẹp. Rồi.
Lên và xẹp xuống tự nhiên theo cái hơi thở bình thường mình vào ra, nhưng mà nếu có, không có phải là để cho nó thật phồng hay là thật xẹp đó này, tức là cái phồng xẹp nó bình thường theo cái
thưa các vị, là mình không có cần cố gắng làm cho nó phồng lớn ra đâu, nó bình thường thôi. Các vị hít mạnh vô thì các vị đã thấy nó phồng rồi, thở ra thì thấy nó xẹp rồi. Nó rất là đơn giản, nó rất là tự nhiên. Kỳ thực là phương pháp tu nào nó cũng đi vào cái chiều hướng là càng ngày càng tự nhiên, chứ nó không phải là sự cố gắng. Nó rất là tự nhiên. Kỳ thực là chúng ta thực tập nó càng ngày càng đi vào chiều hướng tự nhiên nha. Đầu tiên thì mình cố gắng, mình vận dụng sức, nhưng mà khi các vị thuần rồi thì tu là chuyện tự nhiên, như hơi thở là chuyện tự nhiên. Mình tu mà mình áp lực nơi hơi thở thì hơi thở mình nó hỗn hào, hỗn hển, nó mệt, nó đứt quãng. Còn nếu các vị đã thuần thục với công phu tu rồi thì hơi thở các vị rất là nhẹ. Và mình có kinh nghiệm với điều này, có khi mình chú ý đến hơi thở vào ra thì các vị làm cho hơi thở các vị nó ngột ngạt, nó không tự nhiên, dường như nó rất là mệt đó. Thế nhưng mà nếu các vị dụng tâm nhận biết thân hành đó, tức là nhận biết toàn thân, thì nó lại rất là an ổn. Nó không có cái tình trạng là làm cho hơi thở mình mất tự nhiên, hỗn hển nữa. Thay vì nhận biết hơi thở thì tôi nhận biết toàn thân, tôi phổ cái năng lượng nhận biết của tôi nó khắp cả thân, thế thì bây giờ nó ung dung vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên các vị có thể thay đổi hai cách: một là nhận biết hơi thở, hai là nhận biết toàn thân. Sở dĩ mình hướng dẫn trong những khóa tu thiền tập giúp cho các Phật tử, mình phải đi từng bước. Đầu tiên là nhận biết hơi thở đang vào ra cánh mũi, biết nó hơi mát. Sau đó nhận biết bụng phồng mà xẹp, để mình đưa tâm thức người ta dần dần có được cái định lực để họ đi dần vào. Rồi cuối cùng cái mục đích chính đó là nhận biết toàn thân. Tại vì khi nhận biết toàn thân, tức là ta niệm thân hành á, thì các vị ứng dụng được điều này trong mọi phút giây trong đời sống rất là dễ. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị lái xe, các vị làm việc vân vân, đều nhận biết thân hành cả. Tức là tu trong mọi thời khắc, trong mọi hoàn cảnh, nó vô cùng là dễ cho chúng ta, và nó không có trở ngại chi, không có làm trục trặc về hơi thở. Và một ông thầy tu, thưa các vị, chỉ cần tu một pháp nhận biết thân hành thôi thì người đó tự nhiên có được cái chi? Có được cái sự đầm thấm tĩnh tại, có được cái quy lực của một ông thầy tu nhé. Mà nếu không có cái năng lực tu niệm thân hành thì thưa các vị, nhìn thấy các thầy đó rất là năng xăng, rất là sao động, họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, dường như là nó thiếu cái chững chạc, nó không có quy phong gì hết. Mời chị hỏi đi. Kỳ thực có những pháp hành nó làm cho mình, thứ nhất là bén nhạy, sáng tỏ, ký ức rất tốt, không quên. Có những pháp hành thiền nó làm cho mình đờ đẫn quên á, chứ không phải là mọi pháp đều giống nhau nghe. Ví dụ như các vị đi vào cái truyền thống thiền đốn ngộ, mà các vị tu công án thì các vị trở thành đờ đẫn, có mắt nó lờ đờ, nó không còn tinh tường bén nhạy. Nhưng mà riêng pháp hành Đức Thế Tôn Niệm xứ thì thưa các vị không có tình trạng như thế. Tinh tường, bén nhạy, minh mẫn và trực giác vô cùng tỏ tường. Đúng con đường thiền tập là người đó rất là bén nhạy chứ không có lờ đờ, không có khờ khờ. Đúng là vậy đó. Mà nếu mình tu mà mình quên trước quên sau, thế thì coi chừng mình tu trật pháp môn. Càng tu càng lờ đờ, thế thì coi chừng trật pháp môn. Kỳ thực là cái phương pháp hành trì của Đức Thế Tôn, đặc biệt là nó mang cái chánh niệm soi sáng trong từng động thái. Và khi các vị có sự thực tập này rồi thì cái hệ thần kinh của các vị nó sẽ mẫn nhẹ cho tới già. Các vị không có lâm vô cái tình trạng là nhớ, là quên, là lúng cà, lúng củng. Không có. Dẫn chứng, các vị nhìn xem ông Lòng Mai coi, gần 90 tuổi rồi mà ông cụ lên thuyết pháp thì thưa các vị cuồn cuộn như sóng vỗ à, chứ không có phải là quên trước nhớ sau. Còn mình không tu thì mình định ra cái tủ lạnh mình lấy ra tới nơi, ủa mình ra đây làm chi, thì không biết lấy cái gì. Thế rồi quay trở vô rồi tới chiều nhớ, ồ mình phải ra đó lấy đó. Các vị đã lâm vô tình trạng này chưa? Hay ghê hả? Nó là như vậy đó.
Xin sư, cái phần đức tinh tấn trong cái việc tu thiền, tại vì khi tu thiền tự nhiên là cái điểm trắng. Như vậy thì tinh tấn mà áp dụng,
mình tiếc là mình không có làm cho nó hoàn thiện. Những cái buổi học mình giải lộc quyển á, có một bài ở trong kinh Di Giáo á, cái chủ đề của nó là dường như là tinh tấn lực hay gì đó, rất là hay. Tới 4 năm buổi học của đại chúng lộc quyển á. Tuy nhiên mình có thể tóm tắt những điều mình nói để cho quý Phật tử am tường thế này. Tinh tấn của Đức Phật nó không phải là cái sự nỗ lực nghe. Nó không có phải là cập rập vội vàng nôn nóng. Tinh tấn nó hàm ở nghĩa là đi từng bước một thông dong, nhưng mà đi hoài không có nằm ngủ gọi là tinh tấn. Còn tinh tấn mà mình vội vàng cập rập mình nôn nóng thì thưa các vị, nó tạo thành điều thứ nhất là cái lực phản ứng ngược của tâm lý. Ví dụ như anh muốn chiều nay là không ăn, anh ra lệnh rằng là ta phải tập ăn ngày một buổi ngọ thôi chứ không ăn chiều. Bình thường thì chiều nó không có đói, nhưng mà khi mình ra lệnh cho tâm thức mình là chiều nay không ăn, thế thì mới ăn trưa xong là nó đói rồi đó. Tâm lý ngược nó là như vậy, cho nên khi người nào mới vô tu mà thấy họ nôn nóng, họ chặt hai ba ngón tay, họ đốt đầu 9-10 nốt, thì ta biết rằng cái anh chàng đó coi chừng là 37-21 ngày anh nhảy ra mất. Tại vì nôn nóng thì không bao giờ tới, mà cái người muốn đi tới nơi là thông thả chậm rãi và rất là bền bỉ thì tới nơi. Không có anh chàng chạy marathon nào mà vừa khởi hành anh co giò anh chạy thật nhanh. Anh chàng thông minh nhất là vừa khởi hành đến cứ thông thả chạy đều đặn, nhưng mà anh sẽ về trước đó. Có phải vậy không? Thế thì tinh tấn này hàm nghĩa là thế này: không phải vội vàng, không phải cập rập, không phải nôn nóng. Các vị làm thế nào đều đặn tuần tự như tiếng gọi là tinh tấn. Điều thứ hai, cái ý nghĩa cần phải hiểu là tinh tấn là chỉ chuyên rồng một món thôi, chứ mình không có pha tạp nhiều thứ lủng củng lãng cản. Mình làm một lúc hai ba việc thì không phải là tinh tấn. Ví dụ như mình đi vào con đường thiền tập thì mình phải thuần một thứ, đó là an trú trong pháp hành trì thiền tập thôi. Bằng không thì nửa chừng nghe nói là các vị sư có truyền thống Nam truyền có thể điểm đạo, có thể là truyền cái pháp chi đó để cho mình có thể là trực tiếp thẳng tắc hơn để mau chứng quả. Thế thì mình bỏ thiền, mình qua đó mình tu mật ít lâu có đã rồi tính sao. Và tu mật ít lâu nghe nói là thiền đốn ngộ của Trung Hoa nó còn hay hơn nữa. Tự nhiên là kiến tánh thành Phật rất là nhanh. Thế rồi mình qua Trung Hoa học. Thế thì không phải là tinh. Tinh là chuyên rồng một thứ. Tấn nghĩa là bền bỉ, không bao giờ thối lui, không bao giờ dừng bước, là tinh tấn. Và thưa các vị, cái sự tu tập nó rất là quan trọng ở chỗ là các vị luôn thư giãn, luôn thư giãn, luôn tùy thuận với cái năng lực của tự thân, rất là tự nhiên, bền bỉ tu, chứ đừng có quá ư nôn nóng. Cái từ là mình hay dùng đó là đừng có bạo hành. Mình hay lầm lẫn là tinh tấn là một loại bạo hành, nôn nóng, nó không phải. Rất là thông thả, tự nhiên, sống hài hòa và luôn tiến từng bước một, chậm mà chắc, gọi là tinh tấn.
Họ nói là con đi học để con chữa bệnh cho người khác.
Dạ.
Con nói là mình bệnh đây mình chưa chữa xong nó lo chữa cho người khác. Nhưng mà ở Úc này có một người ở Melbourne cũng là chuyên môn chữa nhân điện gì đó thầy. Dạ. Nhưng mà ổng cũng coi mất tiêu rồi, ổng cũng đâu có sống đâu, ổng có bệnh đâu chứ không chữa không được.
Thưa các vị, hồi sáng á, mình hướng dẫn cho các vị trong buổi đi thiền hành á, mình có nói với các vị rằng là mình đã từng học nhiều thứ bằng môn tả đạo đó. Mình đã từng đi cho người ta mở luân xa để làm thử cái nó ra làm nghe người ta đồn như vậy. Thưa các vị, kỳ thực là họ nói thế thôi chứ còn mở luân xa nó có hai cái tác dụng. Cái tác dụng thứ nhất á, là nếu nội khí trong tự thân các vị, năng lực bảo vệ tự thân các vị mà đủ mạnh á, thì các vị tự nhiên là khơi mở những cái vùng huyệt đạo để các vị đón nhận khí prana. Đó là theo cái từ của luân xa đó nghe. Cái khí của đất trời đi vô rất là dễ. Đa phần chúng ta sống giữa trần đời này, trọng trường và cái từ trường của hành tinh này nó luôn nhiễu luôn đến với ta, chứ các vị không có thể trốn ở đâu mà không có thừa hưởng được cái điện trường của hành tinh này. Từ trường, điện trường từ những các vì sao xuống nó đều thấm vào các vị hết. Tại vì con người nó là một cái loại tích điện chứ đâu phải là một loại vật thể chết đâu, cho nên tự thân ta nó tích điện rất là hẳn hoi thôi. Cho nên tất cả những cái lai động từ hành tinh xa đều tác động vào các vị. Cho nên khi cái năng lực tu chúng ta mà nó vững đến một cái độ nào đó thì những cái vùng đại huyệt của các vị nó có khả năng mở ra để nó làm cho các vị có thể linh thông, biết được quá khứ vị lai. Người ta gọi là thần thông, đó là cái chuyện hiển nhiên thôi, không có gì khó hiểu cả. Ví dụ như bà Deep Bama thì ta biết rằng là bà được mời qua Mỹ, bà có thần thông đó chứ. Bà đưa tay để củ khoai tay lên và nướng liền nó chín đó, và có thể ẩn thân được. Một người đàn bà khi có được cái năng lực nội tỉnh, cái năng lực tu thì tự thân của bà có chút thần thông. Thế nhưng mà câu của bà nói chúng ta nên lưu ý, bà nói ba cái trò chơi này tốn chút công phu làm được, còn cái khả năng phát triển được trí tuệ, đoạn phiền não mới là chánh pháp của Phật nghe. Các vị đi vào dòng chảy chính của giáo pháp Đức Phật dạy để thấy năm muốn là không, thì các vị thành đạt được tất cả những thứ kia. Và năng lực này nó phát sinh thì thưa các vị mới đoạn được phiền não, cắt đứt được nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Còn cái thứ thần thông dù có thể là làm ra nước, làm ra lửa, hay là biến thân mất tiêu, hay là đi lên cõi trời cũng vẫn là cái thứ vô ích. Rồi từ cái điều đó ta nhìn lại, có nhiều người thưa các vị cũng mê cái chuyện mở luân xa. Thế rồi có những vị thầy giỏi dùng năng lượng sinh học của thân đốt những vùng đại huyệt để cho luân xa nó khơi mở. Thế nhưng mà cái tình trạng thứ nhất xảy ra đó là khi nó mở rồi thì nó không chịu đóng. Và giống như là nhà chúng ta là chủ nhà, trong nhà có cái quy quyền của ông chủ thì ta mở cửa rồi ta đóng lại được, kẻ lạ không dám đi vô, phải không? Còn này mở được mà đóng không được thì chuyện gì phát sinh? Không biết bao nhiêu cơ man nào là cái loài ma mị bên ngoài, nó ưng vô thì nó vô, nhà không có cửa. Thế rồi đổ nợ, chữa bệnh ai không biết, nhưng mà tự thân mình điên khùng lên tới nơi. Cho nên các vị nhớ là ba cái trò chơi này đừng có đụng tới nó. Và rất là nhiều cái trường hợp mở luân xa rồi thì nhà không cửa, cho nên rất là nhiều cô hồn người ta thích thì người ta cứ ghé vô nhà. Cho nên các vị nhớ rằng là những cái trò vớ vẩn đó mình đừng có bị người ta lường gạt. Thậm chí là mấy cái ông thầy vớ vẩn, bài vẽ lắm chuyện lừa gạt cái ngã, các vị cũng đừng có bị mê mờ nghe. Các vị nên tin Phật nơi chính các vị. Năng lực tuệ giác là năng lực tự có của các vị, không có đất trời nào có thể thay được cả. Và các vị tu, các vị làm bật sáng được cái năng lực nhận biết bên trong càng ngày càng giàu. Thế thì thưa đại chúng là các vị mới có khả năng đoạn được buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền não, thì không ai giúp các vị đoạn trừ được điều này. Ta là chủ nhân của ta, ta là thần linh của ta, ta là vị thần sáng tạo đời sống của ta nha. Nghiệp ta nắm trong tay. Cái chuyện thành Phật, thành Thánh hay là bị đọa xuống 18 tầng do ta chứ không do ai. Cho nên đừng có bao giờ bị lường gạt. Dù thầy Phước Tịnh có nói như thánh như tướng, chuyện đó của ổng không dính gì các vị. Các vị học chánh pháp của Phật để hành trì, chứ đừng có bị mê mờ gì bất cứ ai hết. Ngài Trung Ba Rinpoche là Ngài Ba Trúc Rinpoche có mấy câu hay lắm. Mình có mấy buổi dạy đều làm được và không làm được gì, như mấy cái CD đó hay lắm mà mình không có mang đi tặng cho các vị. Có một câu ông nói rằng ví như Đức Thích Ca mà có hiện xuống trước mặt cũng không nghĩa lý gì cả. Tại vì Phật Thích Ca là Phật Thích Ca, không bì được với cái điều vô cùng quan trọng là anh khám phá được Phật nơi chính anh. Ví dụ như có vị thiện tri thức vô cùng lỗi lạc, vô cùng đức hạnh, một vị thầy vô cùng tuyệt vời có mặt bên anh cũng không nghĩa lý gì cả, tại vì họ sớm hay muộn gì họ cũng chết. Cho nên tốt nhất là anh hãy quay về với chính anh, hãy làm cho bật sáng năng lực giác ngộ nơi anh, thì cái điều này nó mới là điều tốt và mới là cái chỗ tựa nương vững chắc nhất của người tu mà thôi.
Thầy nãy thầy có nhắc tới cái từ rải tâm từ.
Thưa các vị, cái từ này mình ăn cắp của mấy sư trụ truyền thống Nguyên Thủy nha. Thông thường vào những khóa tu á, các vị sư của Nam Truyền, nhất là những khóa tu ngày của Inca ngày mở ra, thiền sinh tới tham dự, thì cuối khóa tu các thiền sinh đều phải tập trung năng lượng rải tâm từ, tức là rải lòng thương yêu. Trước khi đó thì như họ đọc cái bài kinh thương yêu á, nương theo cái bài kinh thương yêu của Đức Phật dạy, rồi họ rải lòng thương của họ, tức là họ hình dung ra tâm thương yêu của họ nó đang phủ trùm đại địa này. Cái mức độ dễ hiểu nhất là ta hiểu như vậy, tức là lòng thương yêu của ta nó là một loại sóng năng lượng. Tâm thức sinh diệt này nó là một loại sóng năng lượng chứ nó phải vô hình. Mình hình dung là nó như một lớp mây mù, hay là nó như một cái bầu khí quyển đang phủ trùm lên đại địa này, gọi là rải tâm từ. Hướng tâm về một người nào, đem năng lượng yêu thương của mình hướng về người đó. Đầu tiên mình nói thầm là bố thương con nhất trên đời, rồi kèm theo với lời nói là cái năng lượng tâm thức rất ư là chánh niệm của mình hướng về, gọi là rải tâm từ đến đứa con của mình. Thì các vị từ cái điều đó các vị suy nghiệm ra, rải tâm từ nó hàm một nghĩa là dùng năng lượng tâm có định, có tuệ, có thương yêu, và nhất là có năng lực chánh niệm hướng về người đó, hướng về cái vùng đất đó, hiến tặng và làm cho nó phủ trùm, gọi là rải tâm từ. Và cái điều này thì các vị tham dự những cái khóa thiền của Ngài Goenka, khóa thiền của các vị sư truyền thống Nam Truyền. Phật tử Việt Nam mình, thưa các vị, dường như cái tâm thức điều thứ nhất là rất là kỳ thị cái truyền thống của Nam Truyền á. Cứ thấy mấy ông sư ăn mặn rồi mình nghĩ rằng mấy ông sư đó không có tài cán chi, hoặc là không có tu hành chi, rồi không có chịu tới học người ta. Các vị có biết không, có nhiều vị sư lỗi lạc qua Miến Điện học, qua Thái Lan học, đến đảnh lễ các vị cư sĩ thiền sư nơi đó học đàng hoàng đó là sư của Việt Nam trở thành những vị thầy lỗi lạc. Và Phật tử chúng ta thì bị Phật giáo bắt truyền, tức là bị các thầy truyền thống Phật giáo đầu độc, bảo rằng là tiểu thừa tiêu nha bại chủng, các vị sư ăn mặn là tiểu thừa. Thế rồi chúng ta vô hình trung chúng ta đẩy dạt những cái pháp môn hành trì vô cùng căn bản từ Đức Phật dạy, cho ta không chịu học. Ta tưởng rằng mấy sư bắt truyền họ giỏi nhờ họ ăn chay niệm Phật sao? Ăn chay chỉ là một phần của việc tu thôi nghe, chưa phải là hoàn toàn. Cái chuyện tu tập xảy ra hay không là từ nơi nội tâm các vị có chuyển hóa hay không, chứ không phải là cái chuyện ăn chay ăn mặn. Trong truyền thống Phật giáo Nam Truyền có rất nhiều vị sư chứng quả A-la-hán hiện tiền, chứ không phải là không có. Trong khi Phật giáo bắt truyền, thưa các vị, các sư truyền thống thì nói chuyện thì Lý Bát Nhã, Lý Quan Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa vân vân trên trời cao, mình nghe lùng bùng lỗ tai. Thế nhưng mà cái thiết lập pháp hành trì căn bản như đi vào sự thiền tập thì dường như các thầy không có triển khai. Dường như họ làm được một việc đó là giao tế thì giỏi, thu phục nhân tâm thì giỏi thôi, nhưng mà cái truyền đạt pháp hành trì, biểu hiện một đời sống có tu tập và truyền đạt chánh pháp dường như rất hiếm. Theo mình thì các Phật tử, những người có nhiệt tình tu thì các vị nên tham dự những khóa thiền của các vị sư Nam Truyền dạy. Thế rồi bây giờ chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều trở thành Phật đạo.